Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, chuyên mục Du lịch qua radio.
Du lịch qua radio.
Minh Trí và Thu Trang rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Một tuần trôi qua, hãy dành thời gian thư giãn cùng người thân và bạn bè quý vị nha.
Chương trình hôm nay sẽ bật mí cùng quý vị những sự kiện nổi bật sắp diễn ra tại Cần Thơ, cũng như những điểm check-in mới đầy thú vị trên địa bàn mà quý vị có thể trải nghiệm vào những ngày lễ hay là dịp nghỉ cuối tuần như thế này. Quý vị đã sẵn sàng chưa nào? Chúng ta cùng bắt đầu cuộc hành trình ngay thôi quý vị nha.
Thưa quý vị, trong năm 2024 này, Cần Thơ đặt mục tiêu đón trên 6.100.000 lượt khách du lịch với tổng doanh thu trên 6.000 tỷ đồng. Cùng với đề ra nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện đạt mục tiêu trên, Ban chỉ đạo phát triển du lịch thành phố còn đặc biệt quan tâm đến các giải pháp mang tính chiến lược nhằm sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo tinh thần nghị quyết số 10 của Thành ủy Cần Thơ. Nói về định hướng phát triển của ngành, ông Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố cho biết:
Phối hợp với các cái hiệp hội du lịch, các cái tỉnh thành du lịch trong cả nước để quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch của thành phố Cần Thơ đến với các cái thị trường trọng điểm.
Bên cạnh đó thì ngành chức năng thành phố cũng đã khảo sát và đề xuất xây dựng thêm các tour tuyến du lịch đặc thù, tăng cường liên kết hợp tác phát triển du lịch với các địa phương trọng điểm, tăng cường đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch, kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch trong tình hình mới.
Chúng ta thì hoàn toàn có thể hy vọng về những bước phá của ngành du lịch trong năm nay, bởi năm 2023 vừa qua, Cần Thơ đã đón gần 6 triệu lượt khách với doanh thu hơn 5.400 tỷ đồng. Và ngay những ngày đầu năm 2024, hoạt động du lịch trên địa bàn cũng khá nhộn nhịp với rất đông đoàn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan. Du khách trong và ngoài nước thì ngày càng yêu mến vùng đất Tây Đô khi có dịp đặt chân đến nơi này. Một số du khách đã chia sẻ như thế này:
Đến Cần Thơ là lần thứ 3 rồi, thì mỗi lần đến Cần Thơ nó có một cái rất hay, rất riêng. Và ở ngoài Hạ Long cũng là cái đất mà du lịch mà cũng có nhiều cái thắng cảnh, nhưng mà khi vào đất Cần Thơ này thì mới cảm nhận được cái sông nước miền Tây. Vào nhiều lần, cứ mỗi lần vào này khám phá ra một cái rất là hay.
Tôi đến đây là lần đầu tiên thì tôi rất là thích thú với lại khung cảnh ở đây. Nói chung là mọi thứ đều rất là tuyệt vời, con người rồi cuộc sống rồi vẻ đẹp,
rất đẹp, rất đẹp, giống như một bức tranh. Thực sự nó làm tôi không biết diễn tả như thế nào về vẻ đẹp nơi đây.
Quý thính giả thân mến, đến hẹn lại lên, một sự kiện rất được mong chờ và luôn thu hút đông đảo du khách đến với Cần Thơ mỗi dịp giỗ tổ Hùng Vương, đó chính là lễ hội bánh dân gian Nam Bộ. Năm nay đã là lần thứ 11 lễ hội được tổ chức, sẽ diễn ra từ ngày 17 đến 21 tháng 4, tức là nhằm từ mùng 9 đến 13 tháng 3 âm lịch tại quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ.
Dự kiến lễ hội có quy mô từ 200 đến 250 gian hàng, bao gồm gian hàng bánh dân gian, gian hàng ẩm thực, gian hàng ô cốp và đặc sản vùng miền. Khoảng 100 nghệ nhân tham gia hội thi bánh dân gian và trình diễn nhiều loại bánh phục vụ khách tham quan. Có khoảng 100 loại bánh dân gian, nhiều món ăn và ẩm thực hấp dẫn cùng hàng trăm loại sản phẩm đặc sản vùng miền, sản phẩm ô cốp của cả nước được trưng bày giới thiệu và phục vụ tại lễ hội năm nay.
Dự kiến thì lễ hội khai mạc vào tối ngày 18 tháng 4, tức là ngày mùng 10 tháng 3 âm lịch. Các hoạt động đáng chú ý tại lễ hội gồm có dân bánh dân gian nhân giỗ tổ Hùng Vương, hội thi làm bánh dân gian và chương trình biểu diễn cách làm các loại bánh dân gian, tổ chức khu trưng bày trình diễn đổ bánh xèo kỷ lục, các loại bánh dân gian tái hiện làng nghề, tổ chức các gian hàng và trang trí không gian lễ hội, chương trình nghệ thuật phục vụ hàng đêm. Lễ tổng kết và bế mạc lễ hội dự kiến sẽ diễn ra vào tối ngày 21 tháng 4.
Lễ hội bánh dân gian là câu chuyện của tháng 4. Còn ngay thời điểm hiện tại, nếu hỏi có địa điểm nào mới hấp dẫn và du khách có thể khám phá, thì có thể nhắc ngay đến nhà hàng Saravan tại khách sạn Sheraton Cần Thơ. Điều đặc biệt ở nhà hàng này chính là cái việc mà hội tụ tinh túy ẩm thực của ba quốc gia thuộc Đông Dương gồm Việt Nam, Thái Lan và Campuchia.
Dạ, và nằm ở tầng 6 của khách sạn 5 sao Sheraton Cần Thơ, nhà hàng Saravan được bố trí trong không gian phù hợp với những bữa tiệc nhóm hoặc là gia đình cũng như là các cặp đôi. Sức hấp dẫn của nhà hàng không chỉ ở lối thiết kế vô cùng sang trọng, mà hơn hết là ngoài những tinh túy ẩm thực của Việt Nam, thì nơi đây quy tụ đa dạng món ăn mang đậm bản sắc văn hóa ẩm thực của Thái Lan hay là Campuchia, như là tôm nướng với sốt curry kiểu Khmer, cơm chiên mắm ruốc, gỏi đu đủ Thái, súp gà nước cốt dừa và nấm rơm, gà chiên bọc lá dứa, sườn heo nấu curry vàng Thái, xôi xoài, vân vân. Anh Nguyễn Chí Tâm, tổng bếp trưởng khách sạn Sheraton Cần Thơ, sẽ nói về sự độc đáo của các món ăn nơi đây nhé.
Điểm đặc biệt nhất ở cái nhà hàng Saravana này là sẽ có rất là nhiều món truyền thống của Khmer và đặc biệt là những cái món truyền thống của Thái. Với sự hướng dẫn và nấu của một đầu bếp mình mời từ Thái qua đây. Cái vị của cái nhà hàng này rất là đặc biệt và gần như nếu mà Cần Thơ thì mình rất tự hào là đây là cái nhà hàng đầu tiên có đầu bếp người Thái nấu.
Có dịp thưởng thức món ăn tại Saravan, chị Lương Tường Thảo Uyên và bạn Nguyễn Ngọc Kiều Duy cùng ở Cần Thơ cho biết cảm nhận như vậy.
Tôi thấy thì Saravan Restaurant là một trong những cái nhà hàng có một cái luồng gió mới về phong cách ẩm thực tại Cần Thơ. Quan điểm cá nhân của tôi thì thấy món ăn ở đây rất là phong phú về menu, đa dạng về khẩu vị và bên cạnh đó thì có thể là vừa miệng với tất cả những thực khách đến với Saravan.
Khi đặt chân đến nhà hàng Saravan thì chúng ta có thể cảm nhận được không khí về văn hóa cũng như là ẩm thực của đất nước Thái Lan, Campuchia và Việt Nam. Và khi đã trải nghiệm được ẩm thực tại nhà hàng Saravan, cảm thấy đây là một nơi rất là thú vị để cho tất cả quý vị có thể đến để thưởng thức.
Bên cạnh đa dạng về món ăn, nhất là ẩm thực của Thái Lan và Campuchia ở tầm quốc tế, thì theo đại diện khách sạn Sheraton Cần Thơ, đơn vị cũng luôn chú trọng đến công tác phục vụ, mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho thực khách khi đến với nhà hàng Saravan. Anh Lê Hoàng Vũ, tổng quản lý khách sạn Sheraton Cần Thơ thông tin thêm.
Cam kết lớn nhất của khách sạn Sheraton Cần Thơ là sẽ đảm bảo là giữ cái mức giá ở cái mức cực kỳ phải chăng và cực kỳ hợp lý để cho càng nhiều người dân Cần Thơ có cơ hội để trải nghiệm cái ẩm thực mới này. Và định hướng trong tương lai thì khách sạn sẽ tiếp tục dùng cái thế mạnh về cái mối quan hệ của các khách sạn trong tập đoàn Marriott để đem thêm những cái đầu bếp nổi tiếng từ các quốc gia lân cận để đem đến đây, để đem tới những cái trải nghiệm tốt nhất cho người dân Cần Thơ cũng như là du khách.
Chính nhờ sự tận tâm và kỹ lưỡng của người đầu bếp cũng như là kỹ năng và kiến thức sâu rộng về nền văn hóa Đông Dương giúp cho mỗi món ăn như là một bản giao hưởng hương vị đặc sắc, có nốt trầm, nốt bỏng, có lúc thăng qua, hứa hẹn mang đến trải nghiệm khó quên cho thực khách khi đến với Sheraton Cần Thơ.
Thưa quý vị, ở quận trung tâm Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, phố đi bộ thực sự trở thành một hoạt động văn hóa về đêm không thể thiếu và đã thu hút đông đảo người dân du khách vào ngày cuối tuần.
Từ khi ra mắt vào ngày 30 tháng 4 năm 2022, đến nay thì tuyến phố đi bộ Ninh Kiều là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa, văn nghệ, dịch vụ thương mại. Tuyến phố được tổ chức trên các trục đường thuộc khu vực Bến Ninh Kiều, phường Tân An. Tuyến phố đi bộ kết nối được các không gian hiện hữu, tăng cường các hoạt động cộng đồng, góp phần đưa khu vực Bến Ninh Kiều thực sự trở thành điểm nhấn, nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Đô, đồng thời mở ra cơ hội giao thương mới, thúc đẩy du lịch của địa phương. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, một hộ kinh doanh trên tuyến phố, nói.
Mình cũng hy vọng vào tương lai có thể là sẽ có một cái sự thay đổi, thì cái lượng khách càng ngày càng nhiều thì mình cũng có thể mua bán được. Thành ra cũng đang chờ đợi một cái điểm tốt đến cho với cái thành phố Cần Thơ mình khi mà mình mở con đường đi bộ như vậy thì nó có sức hút, cuối tuần khách về rất là đông.
Ông Trần Văn Tốt, Phó trưởng phòng văn hóa thông tin quận Ninh Kiều cho biết thêm.
Chúng tôi hoạt động dựa trên một số cái gắn kết như sau. Thứ nhất là trên dọc tuyến phố đi bộ thì chúng tôi gắn kết vào các cái cơ sở, các cái điểm văn hóa, rồi các điểm di tích điển hình, như là đầu tiên nhất là chúng ta thấy là chợ cổ Cần Thơ, dài lên phía trên là chúng ta có chùa Ông, tượng Bác và Bến Ninh Kiều, rồi có cái khám lớn, và bên cạnh đó thì chúng ta kết nối dài lên cái công viên sông Hậu. Thì đây cũng là một cái chuỗi hoạt động, chuỗi gắn kết để cho thu hút người dân đến thưởng lãm.
Tuyến phố đi bộ được tổ chức định kỳ vào tối thứ Bảy hàng tuần. Từ nhu cầu của du khách và tình hình thực tế, đến nay đã tăng lên 2 ngày là thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Bên cạnh đó thì từ năm 2024, mô hình phố đi bộ sẽ bàn giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Cần Thơ Mekong, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ khai thác theo phương thức xã hội hóa. Đây được xem là địa điểm lý tưởng và trở thành điểm nhấn thu hút du khách đến với Ninh Kiều và thành phố Cần Thơ.
Với quý vị nào có sự yêu thích với các loài hoa thì chương trình sẽ gợi ý cùng quý vị một nơi có thể tham khảo, đó chính là gió sông Farm ở số 415F, đường Trương Vĩnh Nguyên, phường Thượng Thạnh, quận Cái Răng nha. Ở nơi đây hiện có nhiều loại hoa độc đáo như là hoa cải vàng, hoa túy điệp và thạch thảo tím. Cuộc trò chuyện giữa phóng viên Như Ngọc và anh Trịnh Văn Luân, chủ gió sông Farm sau đây sẽ giúp cho quý vị hiểu rõ hơn về các loài hoa tại đây nhé.
Chào em.
Chào chị Ngọc.
Khi mà chị đến với sông Farm á, thì chị cảm thấy rất là ấn tượng với các loài hoa tại đây nha em.
Hiện tại farm của em á, đang trồng hoa. Chị đang thấy là hoa này, em giới thiệu chị là hoa tí điệp nha. Thì em đang làm cái thao tác là em ngắt trái của hồng ri nè. Để cho ít nó không có nuôi trái nên nó sẽ bền hoa hơn. Đặc trưng của hoa này á, là em lấy cái nguồn gốc từ Đà Lạt về.
Vì sao mà gió sông Farm lại nhập các loại hoa từ Đà Lạt về hả em?
Thì mình ở đây là mình miền Tây, đặc biệt là Cần Thơ. Thì khi mà những loại hoa khác á, là em mong muốn của farm và của team á, là để có những cái loại hoa mới lạ từ những vùng miền xa về, thì khách không cần phải đi đến những vùng đất xa xôi đó. Ở riêng Cần Thơ mình cũng đã trồng được những loại hoa này, khách chỉ nên cần đến farm mình thôi là đã chụp được những cái tấm ảnh đẹp về đặc trưng của loại hoa này rồi. Đây chị Ngọc, em giới thiệu chị một loại hoa của farm đó ha. Đây là loại hoa thảo tím thì cánh kép. Thì đây cũng là một loại hoa mà cũng gần đây em đem về farm để canh tác và trồng. Thì lúc trước trồng cũng ít, nhưng mà sau này thì thấy nó thích nghi được với miền Tây mình, thì mới đầu mới nhân rộng mô hình này ra.
Khi du khách đến đây thì sẽ có giá vé là bao nhiêu em ha?
Dạ, hiện tại giá vé bên em thu vé cổng á, là người lớn là 40.000, cho em là 30. Thì khi mà đến đây thì du khách có đến đối với giá vé này, du khách phải trải nghiệm tất cả dịch vụ.
À Luân ơi, chị thấy vườn hoa cánh bướm ở đây đang khoe sắc rất là rực rỡ nè em.
Thì tới khoảng 10 ngày nữa là hoa nó sẽ rộ.
Diện tích trồng hoa của mình là bao nhiêu hả em?
Tổng diện tích chuyên trồng hoa ở đây sẽ đến 7.000 m².
Chị thấy ở gió sông Farm nắm bắt cái xu hướng của giới trẻ hiện nay rất là thích check-in với các vườn hoa như thế này.
Chị Ngọc, em bật mí thêm xíu nha. Thì dịp lễ này 30 tháng 4, 1 tháng 5 thì bên em sẽ có chuẩn bị một số loại hoa khác. Ví dụ như là một số loại hoa đặc biệt miền Tây mình hầu như là cũng ít ai trồng, hoặc một số loại cũng chưa ai trồng, đó là tam giác mạch, hoa cải vàng, cải trắng. Thì đó là một loại hoa đặc biệt dịp lễ này em phục vụ cho du khách.
Với nhiều loại hoa độc đáo, gió sông Farm mở cửa đón khách tham quan chiêm ngưỡng chụp ảnh từ 6 giờ sáng đến 23 giờ các ngày trong tuần. Bà Nguyễn Kim Trúc Dân đến từ tỉnh Vĩnh Long, khi đến tham quan tại đây đã chia sẻ như thế này.
Lúc trước là muốn xem hoa đẹp là phải đi Đà Lạt, nhưng mà bây giờ ở Cần Thơ cũng có nhiều loài hoa đẹp mà giá cả cũng phải chăng, mua vé vô tham quan là có thể chụp hình được những cảnh đẹp.
Quý thính giả thân mến, thời gian dành cho du lịch qua radio tuần này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chương trình và chúc cho quý vị cuối tuần thật nhiều niềm vui nhé.
Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình thông qua trang web cần thơ radio.vn. Còn bây giờ Minh Trí và Thu Trang xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.